Năm 1878, ông cố của tôi là George Richards được 17 tuổi. Đôi khi là trường hợp ngoại lệ vào thời kỳ đó, ông đã được xác phong làm án cả. Một ngày Chủ nhật nọ, mẹ của ông rên rỉ vì đau đớn dữ dội. Cha ông không có mặt ở đó nên vì dám chờ được một mời đến ban cho bà một phước lành. Nhưng cơn đau của bà không hề giảm bớt. Do đó bà quay sang con trai của bà là George và yêu cầu con mình ban phước cho bà. Ông viết trong nhật ký của mình, tôi khóc vì thấy mẹ tôi đau đớn và vì tôi có nhiệm vụ ban phước cho bà. Đó là một việc mà tôi chưa bao giờ làm và tôi đã đi vào một căn phòng khác, nơi đó tôi khóc và cầu nguyện. Khi đã bình tĩnh lại, ông đã đặt tay lên đầu của bà và ban cho bà một phước lành rất giản dị. Về sau, ông nhận xét, mẹ tôi không rên gì nữa và cảm thấy bớt đau trong khi đôi tay của tôi vẫn còn đặt trên đầu bà. Sau đó, ông ghi lại trong nhật ký của mình lời nhận xét thấu đáo nhất này. Ông nói rằng ông luôn luôn cảm thấy lý do mà mẹ của ông đã không cảm thấy bớt đau từ phước lành của vị giám trợ không phải là Chúa không làm vinh hiển phước lành đó, mà lại vì Chúa đã dành phước lành này cho một thiếu niên để dạy cho cậu ta rằng chức tư tế nơi một thiếu niên cũng mạnh mẽ như chức tư tế nơi người đàn ông khi được sử dụng trong sự ngài chính. Tối nay tôi muốn nói về quyền năng đó, mặc dù tôi sẽ nói về các chủ tịch nhóm tư số thể cho tế, nhưng các nguyên tắc thảo luận áp dụng cho tất cả giới trẻ của chức tư tế Aaron và các vị lãnh đạo của họ. Trong khi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, tôi nhận thấy rằng các thanh niên đã gia tăng đáng kể trong nếp sống thuộc linh và kỹ năng lãnh đạo trong khi họ phục vụ truyền giáo. Nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể tính toán mức độ thuộc linh và kỹ năng lãnh đạo của họ trong suốt những năm họ ở trong chức tư tế Aaron và phục vụ truyền giáo, thì có lẽ các tính toán sẽ trong giống như đường kể trên biểu đồ này. Tôi nghĩ rằng có ít nhất 3 yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng đáng kể như vậy. Trong khi phục vụ truyền giáo, một, chúng ta tin cậy các thanh niên này hơn bao giờ hết. Chúng ta kỳ vọng vào họ, cao nhân yêu thương họ, và chúng ta huấn luyện đi và huấn luyện lại để họ có thể hoàn thành những kỳ vọng đó một cách xuất sắc. Một người có thể hỏi, chúng ta có thể sử dụng các nguyên tắc này với các chủ tịch thầy trợ tế được không? Nếu điều đó được thực hiện thì có lẽ sự tăng trưởng sẽ bắt đầu sớm hơn và trông như thế này đây. Trong một vài phút tôi xin nói về các nguyên tắc này có thể áp dụng cho một chủ tịch thầy trợ tế như thế nào. Trước hết, sự tin cậy. Chúng ta có thể giao cho các chủ tịch thầy trợ tế trách nhiệm lớn lao. Chúa chắc chắn đã làm như vậy. Điều đó đã được cho thấy bằng sự sẵn lòng của Ngài để ban cho họ các chìa khóa, có nghĩa là quyền chủ tọa và hướng dẫn công việc trong nhóm tư số của họ. Để chứng tỏ về sự tin cậy này, chúng ta kêu gọi các chủ tịch thầy trợ tế qua sự mặc khải không phải chỉ chọn em nào đó mà đã ở trong nhóm tư số lâu nhất. Mỗi người lãnh đạo trong giáo hội này cần biết rằng mình đã được kêu gọi qua sự mặc khải và rằng Thượng Đế tin cậy và hỗ trợ người ấy. Các thuộc tính thứ hai và thứ ba đều liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng kỳ vọng cao và sự huấn luyện liên quan đến để đạt được các kỳ vọng này. Tôi đã học được một bài học quan trọng trong khi đi truyền giáo. Nỗ lực của người truyền giáo thường thường gia tăng hoặc giảm bớt đều tùy thuộc vào mức độ kỳ vọng của chủ tịch phái bộ truyền giáo. Và điều đó cũng như vậy đối với các chủ tịch thầy trợ tế. Nếu họ được kỳ vọng chỉ để hướng dẫn các buổi họp nhóm tụ số mà thôi, thì họ sẽ làm duy nhất điều đó. Nhưng các anh em là các vị lãnh đạo có thể mang đến cho họ một tầm nhìn xa hơn. Đó là tầm nhìn của Chúa. Và tại sao tầm nhìn lại quan trọng như thế? Vì nếu tầm nhìn gia tăng thì sẽ có động lực gia tăng. Quyền nhận được sự mặc khải là một phần vốn có của mọi sự kêu gọi trong giáo hội này. Do đó, các chủ tịch thầy trợ tế cần phải biết rằng họ có quyền nhận được sự mặc khải để đề nghị ai làm các cố vấn của họ. Quyền nhận được sự mặc khải liên quan đến việc giải cứu người bị thất lạc về phương diện thuộc linh, và quyền nhận được sự mặc khải để huấn luyện các thành viên trong nhóm tư số về bổn phận của họ. Một vị lãnh đạo khôn ngoan sẽ giảng dạy chủ tịch thầy trợ tế và các nguyên tắc mà sẽ giúp rất hữu ích trong việc nhận được sự mặc khải. Vì này có thể giảng dạy cho người chủ tịch đó là lời hứa rõ ràng của Chúa. Nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác. Chúa rất rộng lượng trong việc ban cho sự mặc khải. Ngài chẳng nhắc nhở Joseph và Oliver đã bao lần người cầu vấn. Người đều nhận được sự chỉ dẫn từ Thánh Linh của ta. Và điều này có thể giống như thế đối với các chủ tịch nhóm tư số thầy trợ tế. Chúa yêu thương các anh em và muốn mặc khải cho các anh em biết về ý nghĩ và ý muốn của Ngài. Các em có thể tưởng tượng rằng Chúa có một vấn đề nào đó mà Ngài không thể giải quyết không? Tôi không thể tưởng tượng được nhiều đó. Vì các anh em được quyền nhận mặc khải nên Ngài có thể giúp các anh em giải quyết tất cả mọi quan tâm các anh em có về tư cách là chủ tịch của nhóm tư số của mình. và Ngài sẽ giúp đỡ các anh em. Các anh em là những người lãnh đạo tuyệt vời có thể giảng dạy người chủ tịch nhóm thư số các thầy trợ tế rằng sự mặc khải không phải nhằm thay thế cho sự lao nhập và nỗ lực của cá nhân. Chủ tịch Irene có lần đã hỏi chủ tịch Harold Billy làm thế nào tôi nhận được sự mặc khải. Chủ tịch Lee đáp, nếu anh muốn có được sự mặc khải thì hãy nghiên cứu và phân tích tình huống. Người lãnh đạo khôn ngoan có thể thảo luận với người chủ tịch, thầy trợ tế và một số công việc thuộc linh em ấy có thể làm trong việc chuẩn bị để tiến cử các cố vấn của mình. Em ấy có thể cần phải hỏi và trả lời cho các câu hỏi như sau. Ai sẽ là một tấm gương sáng để có thể khuyến khích cho các thiếu niên khác? Hoặc là ai sẽ nhạy cảm đối với nhau? Nhu cầu của những người phải đối phó với những thử thách đặc biệt. Và cuối cùng, vị lãnh đạo khôn ngoan này có thể dạy cho người chủ tịch đó cách nhận ra và hành động theo sự mặc khải khi sự mặc khải này đến. Chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy những hành động nhanh chóng là và đó là chuyện bình thường. Nhưng người thiếu niên này cần phải biết rằng đây là đường lối của thế gian chứ không phải là đường lối của Chúa. Đấng cứu rỗi Giáng sinh như là một người vô danh trong một mang anh. Ngài thực hiện hành động tuyệt vời và độc nhất vô nhị từ trước đến giờ trong cảnh yên tĩnh của một khu vườn, và Joseph nhận được khái tưởng thứ nhất trong một khu rừng hẻo lánh. Những câu trả lời của Thượng Đế đến bằng tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái, những cảm nghĩ bình an hoặc an ủi, các ấn tượng để làm nhiều thiện, sự soi sáng đôi khi dưới hình thức của những ý nghĩ dường như nhỏ nhặt giống như một hạt giống, nhưng có thể tăng trưởng rất nhiều nếu được suy ngẫm về và kính trọng. Và đôi khi cách đây nhiều năm, với tư cách là chủ tịch đoàn giáo khu, chúng tôi cảm thấy có ấn tượng để kêu gọi một người hiền lành để làm thư ký giáo khu, và lúc ấy anh ấy đang tạm thời gặp khó khăn trong việc tham dự nhà thờ thường xuyên. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng nếu anh ấy được chấp nhận sự kêu gọi đó thì anh sẽ làm được. Chúng tôi đưa ra sự kêu gọi nhưng anh ấy trả lời, không, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm việc đó được đâu. Rồi một ấn tượng đến, tôi nói, vậy thì tôi nghĩ rằng giáo khu Glendale sẽ không có thư ký giáo khu. Anh ấy sừng sốt đáp, chủ tịch nói sao, ta phải có một thư ký giáo khu chứ. Tôi đáp, anh có muốn chúng tôi kêu gọi một người khác làm thư ký của giáo khu khi Chúa thúc giục chúng tôi kêu gọi anh không? Anh ấy nói, thôi, được, tôi sẽ làm được. Và anh ấy đã làm công việc đó không? Những có nhiều người đàn ông mà còn có nhiều thiếu niên sẽ đáp ứng một sự kêu gọi khi họ biết Chúa đang kêu gọi họ và Chúa cần họ. Kể đến các anh em có thể để cho các người chủ tịch nhóm thư số thể trợ tế này biết rằng một trong những điều Chúa kỳ vọng ở em ấy là giải cứu người bị thất lạc, người kém tích cực, lẫn người ngoài đạo. Chúa phán về sự mang chính của yếu của Ngài bằng những lời này, vì con người đã đến cứu sự đã mất. Nếu đó là một ưu tiên của Đấng Cứu Rỗi để giải cứu người bị thất lạc, nếu đó là một ưu tiên của Chủ tịch Thomas S. Monson để làm như vậy, như suốt cuộc sống của ông đã thể hiện điều đó, thì đó cũng là nên là ưu tiên của mọi người lãnh đạo, mọi chủ tịch nhóm thụ số và của mọi người trong giáo hội. Trọng tâm điểm của vai trò lãnh đạo của chúng ta là phần chính yếu và của giáo vụ chúng ta phải là quyết tâm đầy háo hức, thu hút và liên tục đi tìm người bị thất lạc và mang họ trở lại. Một thiếu niên được các thành viên trong nhóm thư số của mình đã đến thăm đã nói thất lạc. Thật là ngạc nhiên khi ngày hôm nay có 30 người đến nhà tôi. Điều đó làm cho tôi muốn đi nhà thờ ngay bây giờ. Làm thế nào một thiếu niên có thể chống lại tình thương yêu và mối quan tâm như thế được? Tôi rất phấn khởi khi nghe rất nhiều câu chuyện về các chủ tịch thầy trợ tế là những em đã được tầm nhìn xa và thỉnh thoảng giảng dạy các bài học trong buổi học nhóm thư số của họ. Cách đây vài tuần, tôi đã tham dự một lớp học của nhóm thư số thầy trợ tế. Một em 12 tuổi đã đưa ra một bài học dài 25 phút về sự trực tội. Cậu ta bắt đầu bằng cách hỏi các thầy đồng trợ tế của mình về việc họ nghĩ sự trực tội là gì. Sau đó, cậu ta chia sẻ một số thánh thư đầy ý nghĩa và đưa ra những câu hỏi đầy ý nghĩa. Khi nhận thấy rằng có nhiều thời gian hơn so với tài liệu của bài học còn lại, cậu ta đã khôn ngoan và có lẽ đã có một lời chỉ dẫn trước từ cha của cậu. Hỏi các vị lãnh đạo về những gì họ biết về sự trực tội và những sự đáp ứng của những câu trả lời đó. Sau đó, cậu ta kết thúc với chứng ngôn của mình. Tôi lắng nghe những điều đó, tôi tự nghĩ, tôi không nhớ là từ trước đến giờ tôi có bao giờ đưa ra một phần quan trọng của một bài học khi tôi còn là thiếu niên của chức thi thế Aaron đâu. Chúng ta có thể nâng cao tiêu chuẩn tầm nhìn cho các thiếu niên này. Các anh em là lãnh đạo giúp đỡ chủ tịch thầy trợ tế một cách tốt nhất khi các anh em để cho họ hướng dẫn, để cho họ làm và để cho họ có thể tập trung vào những cái trách nhiệm của họ. Các anh em đã làm vinh hiển sự kêu gọi của mình một cách tốt nhất không phải là khi các anh em đưa ra một bài học, nhưng mà khi các anh em đưa cho họ một bài học. Có một câu tục ngữ xưa nói rằng đừng chết cho đến khi đã làm trọn tiềm năng của mình rồi. Hãy tận dụng mọi cơ hội để giảng dạy cho giới trẻ của chúng ta, hãy giảng dạy họ cách để chuẩn bị một chương trình nghị sự, cách điều khiển các buổi họp, cách để giải cứu các người khác, cách để đưa ra một bài học tuyệt vời và cách để nhận được sự mặc khải. Đây là thước đo thành công của các anh em bằng vai trò lãnh đạo và nếp sống thuộc linh mà các anh em đã giúp trở thành một phần ý nghĩa và cảm nghĩ trong thân tâm của các thiếu niên này. Nếu các chủ tịch nhóm thực số thể trợ tế chịu làm vĩnh hiển sự kêu gọi của mình, thì các anh em sẽ là công cụ trong tay của Thượng Đế ngay bây giờ, vì chức tư tế nơi người thiếu niên cũng mạnh mẽ như là chức tư tế nơi người đàn ông khi được sử dụng trong sự ngài chính. Và rồi khi các em lập giao ước đền thờ và trở thành người truyền giáo, rồi sau đó là những người lãnh đạo trong giáo hội, thì các anh em sẽ biết cách để nhận được sự mặc khải, cách để giải cứu một người bị thất lạc và cách giảng dạy lại giáo lý của vương quốc với quyền năng và thẩm quyền. Sau đó các anh em sẽ trở thành giới trẻ của quyền thừa kế cao quý. Tôi xin làm chứng điều này như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của thế gian. Amen.